lang thang như án mây trời, bồng bềnh như bọt nước phơi chân nền. Truyện kể rằng thở nọ, có một sa môn dấp tâm cầu đạo, quyết chí tu hành, sự tha thiết đảnh lễ Đức Thế Tôn. Xin Ngài trao truyền ý chỉ thiền quán, rồi một mình một bóng đi vào rừng sâu thực hành thiền định. Sau một thời gian dài nỗ lực cao độ, ngày đêm trầm tư quán tưởng về lẽ sanh trụ dị diệt của vạn loại hữu tình, nhưng tia chớp liễu ngộ vẫn chưa lóe sáng trong tâm, cây cảnh quanh sư vẫn hồn nhiên đâm chồi nảy lọc và thay màu đổi sắc theo chu trình xuân sanh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, dăm ba chiếc lá chao động lìa cành, rồi nằm trơ vơ trên mặt đất cho đến thời tan loãng theo vũ trụ dần xoay. Sư quán niệm hoài, thiền định mãi mà chưa khám phá ra nguyên nhân của sự tồn vong luân chuyển. Một buổi mai nọ, nhìn những tia nắng vàng lung linh nhảy múa khi ẩn khi hiện qua các cành lá rì rào, sư lại càng thắc mắc về lẽ sinh thành quỷ diệt. Sư quyết định tạm biệt núi rừng, trở về thỉnh Đức Thế Tôn trao cho một công án khác phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sư hơn. Trên đường về Trúc Lâm, sư phải băng qua một khu đồi trọc, rồi đến một cánh đồng rộng. Mặt trời mỗi lúc một lên cao, độ nóng càng thêm gay gắt. Sư bỗng thấy một hiện tượng quái dị cứ chồm dần ẩn hiện trước mặt. Sư đi thì nó đi, sư đứng thì nó đứng, sư chạy thì nó chạy, như thể trêu chọc sư. Sư tự hỏi không biết đó là phép màu huyền bí hay hiện tượng ảo quá thường xuất hiện ở những nơi đồng không mông quạnh. Bỗng dưng sư nhớ lại lời pháp thoại của Đức Thế Tôn:
Này các thầy tỳ kheo, hãy trụ tâm thiện quán, pháp hữu vi tan loãng như mây nổi sương xa, như điện chớp lóe nhòa, như mộng mị quyển quá.
Ngay tức khắc, sư trực nhận ra dòng sinh diệt của mọi hiện tượng đang quay cuồng theo nghiệp cảm duyên khởi và đang liên tục diễn ra trên cõi đời này. Cảm thấy sảng khoái, phấn khích, sư tiếp tục đếm từng bước thiền hành cho đến khi mặt trời đứng bóng. Phần nóng nực, phần đói khát và thấm mệt, sư ngồi nghỉ mát dưới một tàn cây trên bờ sông Atiravati. Một lát sau, sư xuống sông uống nước, tắm rửa và ngâm mình thư giãn trong dòng nước trong xanh. Đoạn sư lên ngồi thanh thản trên một tảng đá bằng phẳng trong bóng râm cạnh một dòng thác đang tuôn nước rào rào, nhìn những chiếc bong bóng tròn vo to tướng cứ liên tục nhấp nhô sanh diệt theo sức ép của từng làn sóng luân phiên xô vào gờn đá. Sư như bắt được củ quý, miệng mỉm cười nói:
À, ta thấy rồi, sanh tử tồn vong là thế.
Sư từ từ đi vào chánh định với niềm hỷ lạc vô biên. Đức Thế Tôn bấy giờ đang nhập định trong thiền thất, thấy tướng mạo của sư uy nghi như núi Tu Di và rạng rỡ như ánh trăng rằm, Ngài cất lời tán thán:
đúng thế, này Sa Môn, những bong bóng nước và hiện tượng ảo hóa nhấp nhô sanh diệt thế nào thì dòng sanh tử miên trường của chúng sanh cũng nổi trôi tan biến như thế đó.
Ngài đọc kệ:
hình hài như quyển quá, thân xác tợ bọt bẹo, bẻ tên qua dục vọng, tử thần hết dõi theo.
Thế Tôn vừa đọc kệ xong thì sư liền chứng quả A La Hán với pháp lực nhiệm màu, thần thông quảng đại. Trưởng lão xả thiền tiếp tục hành trình về thăm bổn sư với tâm trạng ung dung thư thái, khinh khoái khôn lường. Trưởng lão vừa đi vừa tán thán dung nghi uy lực của Đức Đạo Sư:
Báo thân Phật Tổ lòng ánh vàng, quy đức gian lừng khắp thế gian, mát nụ cười tươi thiên đế phục, bao dung ánh mắt quỷ dương hàng.